thừa, vậy người thường sanh tâm hoan hỷ. Thế nhưng làm gì có được nhiều việc vui đến như vậy? Niệm Phật mới là chân thật hoan hỷ. Hoan hỷ của niệm Phật phải chính bạn đích thân cảm thọ. Bạn không bước vào niệm Phật đường thì bạn không có được cảm thọ này. Giống như đạo lý này, ở trong sáu cõi chúng ta, bạn xem người trời sắc giới không cần ăn uống, họ đã đoạn tuyệt hết tất cả ăn uống. Không chỉ họ không cần phải ăn đồ ăn, mà nước họ cũng không cần phải uống. Người trời sắc giới không nghe nói bị bệnh. Vậy chúng ta muốn hỏi, họ dùng phương pháp gì để duy trì sắc thân của họ? Trên kinh nói với chúng ta, thiền duyệt vi thực, thực là thí dụ thứ bổ dưỡng. Chúng ta phải dùng ăn uống để bổ dưỡng thân thể. Họ thì không cần ăn uống, họ dùng là thiền duyệt. An vui trong thiền định có thể nuôi được thân thể của họ. Ngày nay chúng ta ở trong niệm Phật đường, niệm Phật tam muội còn cao hơn so với thiền duyệt của người trời sắc giới. Thiền duyệt của họ thành thật mà nói không có Phật lực gia trì. Chúng ta niệm Phật tam muội không chỉ được A Di Đà Phật, oai thần bổn nguyện gia trì. Chỗ này tôi thường nói qua với các vị, mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai đều gia trì thì chúng ta làm sao mà không hoan hỷ chứ? Ta chưa bước vào niệm Phật được, ta nghe được cũng đều là hoan hỷ, huống hồ ở ngay trong đó. Đích thực là pháp hỷ sung mãn, tinh thần phấn khởi trăm phần. Càng niệm càng hoan hỷ, càng niệm càng có tinh thần, càng niệm càng có thể lực. Các vị nào có sức khỏe không tốt, thường hay có bệnh, nếu thường ở trong niệm Phật đường thì những thứ bệnh nhỏ đó đều không còn, đều niệm tiêu hết. Chúng ta chính mình phải có lòng tin, phải biết oai thần gia trì của Phật Bồ Tát là không thể nghĩ bàn. Cho nên pháp môn niệm Phật thù thắng không gì bằng. Mỗi một vị đồng tu đều rất quan tâm đến công phu niệm Phật đắc lực, luôn nhìn thấu, buông bỏ thì công phu của chúng ta mới chân thật có lực. Ngày nay chúng ta không thể hy vọng quá cao, quá cao thì không đạt đến. Chúng ta đem mức độ yêu cầu giáng xuống thấp nhất là công phu thành khối. Chỉ cần bạn niệm đến công phu thành khối thì tương lai giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc quyết định được nắm chắc phần. Hay nói cách khác, ngay đời này bạn nắm chắc sẽ làm Phật. Trong mười pháp giới, sự chọn lựa này của bạn là thù thắng nhất. Có đồng tu đến hỏi tôi, công phu thành khối là như thế nào? Việc này phải nên biết. Công phu thành khối thì trong lòng chỉ có nhớ Phật, niệm Phật. Ngoài nhớ Phật, niệm Phật ra, các vọng niệm khác đều không có. Vọng niệm là phiền não, gốc của phiền não tuyệt nhiên chưa đoạn. Nếu gốc đoạn được rồi thì cảnh giới đó cao, không dễ gì làm được. Chúng ta niệm Phật, nhớ cũng là niệm. Trong lòng tưởng Phật thì sức niệm này mạnh, làm cho phiền não bị đè xuống. Phiền não tuy là có nhưng không khởi tác dụng, không khởi hiện hành. Đó gọi là làm được công phu thành khối. Nếu như chúng ta lìa khỏi niệm Phật đường, ở ngay trong cuộc sống thường ngày vẫn còn khởi lòng tham, gặp phải việc không vui vẫn còn khởi tâm sân hận, thì chúng ta phải biết công phu của chúng ta chưa đạt đến trình độ này. Công phu chân thật đạt đến thành khối thì gặp việc hoan hỷ, không khởi tâm tham ái. Gặp việc không vui cũng không khởi tâm sân hận. Tâm của bạn vĩnh viễn giữ được bình lặng, vĩnh viễn giữ được cảnh giới ở trong niệm Phật đường. Đó gọi là thành khối. Ở trong niệm Phật đường rèn luyện, chí ít phải luyện đến công phu này thì bạn mới xem là có thành tựu. Bạn niệm Phật đúng cách, niệm Phật đúng cách thì là quyết định giảng sanh, phải đạt đến mục tiêu này. Lại có một số đồng tu nói việc này khó, rất khó. Không sai, rất khó. Làm gì dễ dàng làm Phật như vậy chứ? Sự việc này bình thường phải dụng công. Bình thường dụng công phu gì? Nhìn thấu, buông bỏ. Cũng chính là nói ngay trong một đời này của chúng ta, đối với tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật, phải thấy nhạt đi một chút, không nên quá chấp trước. Phàm mọi việc phải học lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không. Không nên chấp trước từng ly từng tí thì công phu chúng ta mới có lực. Mọi thứ đều rất chăm chỉ, mọi thứ đều so đo tính toán thì thật đáng lo. Bạn muốn đạt đến công phu cảnh giới này thì tương đối không dễ dàng. Việc gì cũng nên qua loa, có cũng tốt, không có cũng tốt, thiệt thòi cũng tốt, chịu lỗ cũng tốt, bị chiếm tiện nghi cũng tốt. Thứ gì cũng đều tốt, không nên tính toán, cũng không cần phải hỏi qua. Chân thật là nhiều một việc không bằng ít đi một việc, ít đi một việc không bằng không việc gì. Tất cả tùy duyên, qua ngày thì tốt. Trích lục từ Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, giảng giải tập 41.